Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ lại cách đây 10 ngày, vào ngày 14 tháng 12, có một vụ bắn giết kinh hoàng xảy ra tại nước Mỹ trong một cái trường tiểu học. Cái chuyện này làm rung động cả thế giới. Và chúng ta biết cái cuộc tàn sát xảy ra khi ngày lễ Giáng sinh đã gần kề. Và những nạn nhân phần lớn là các em nhỏ miệng vẫn còn mang sữa. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, cái sự việc xảy ra giữa thế kỷ 21 của chúng ta, một cái thế kỷ được cho là thành công của công nghệ tin học, thành công của y học và khoa học, nhưng tại sao con người lại quá man rợ, không khác gì vào cái thời nguyên thủy hoang sơ của các bộ lạc khi phải đấu tranh sinh tồn? Đó là một câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay. Để trả lời câu hỏi này thì có lẽ có vô vàn những lý do, nhưng có một cái lý do hay là một cái điều ít ai trong chúng ta để ý, đó là thế giới của chúng ta đang bị hủy hoại về tình yêu. Đang bị hủy hoại về tình yêu. Mà tình yêu đó thì anh chị em, từ nguồn mạch là Thiên Chúa. Cho nên khi mà thiếu đi cái nhịp thở yêu thương ấy đấy, thì con người trở nên man rợ đối với nhau. Khi thiếu tình yêu của Thiên Chúa là nguyên thủy, thì đương nhiên con người đối xử với nhau như con vật mà thôi. Đúng như thế thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta trong xác thân của một em bé cất tiếng oa oa chào đời cũng đã bị con người khước từ. Thánh Gioan ngày hôm nay ghi nhận cái điều đó. Ngài đã đến trong nhà Ngài, nhưng người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Thiên Chúa của chúng ta trong xác thân một em bé cũng đã bị con người khước từ. Mà khi mà con người đã khước từ Thiên Chúa thì đương nhiên con người chúng ta không thể nào chấp nhận tha nhân là anh em của mình được, thưa anh chị em. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể nói lịch sử cứu độ nhân loại của Thiên Chúa là một lịch sử của một cuộc gặp gỡ hay là một cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và nhân loại chúng ta. Chúng ta đã biết rồi, vì yêu thương Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và vì con người tội lỗi cho nên Thiên Chúa đã cho con của Ngài Đức Kitô giáng trần để cứu chuộc loài người. Vì thế thưa anh chị em, đại lễ Giáng sinh chúng ta phải nói ngay là ngày mà nhân loại của chúng ta đón mừng Thiên Chúa đến với loài người. Thiên Chúa đến với loài người và để sống giữa loài người chúng ta. Ý nghĩa của ngày Giáng sinh, Giáng sinh là ngày mừng kỷ niệm một vị Thiên Chúa mang lấy thân xác xương thịt loài người để sống với loài người. Và thưa anh chị em, là con một Thiên Chúa từ trời cao giáng trần thuộc hoàng tộc Thánh Vương David, thì đương nhiên Ngài có thể tự chọn cho mình bất cứ nơi nào Ngài muốn để mà sinh ra. Ngài có thể sinh ra trong một hoàng cung huy hoàng, lộng lẫy, ấm cúng. Điều đó thì đúng là rất thích hợp với hoàng tộc của Ngài là con cháu hoàng đế David. Hay ít ra thì anh chị em, Ngài cũng có thể sinh ra nơi một cái bảo sanh viện của một gia đình giàu có hay trung lưu có đầy đủ tiện nghi. Thì cái điều này chúng ta thấy thì chẳng có gì là quá đáng. Nhưng không, không, Ngài lại tự ý chọn cái hang đá súc vật nghèo hèn, cô quạnh rồi hôi thối tại một thị trấn Bethlehem nhỏ bé để mà nhập thể trong cái thân phận một con người nghèo khó, bình dân, lao động như vậy. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, nếu Thiên Chúa của chúng ta cần phải phô trương cái bề thế bên ngoài, cần phải phô trương cái quyền uy lớn lao để mọi người có thể nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, thì thưa anh chị em, hẳn là cái đêm Giáng sinh đầu tiên đã xảy ra cách khác, ở trong một hoàn cảnh khác. Và như thế thì có lẽ sẽ không có máng cỏ, không có hang bò lừa, không có mục đồng, và sau này cũng sẽ không có thập giá. Bởi vì máng cỏ và thập giá là hai cái điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc đời Đức Kitô, Con Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng cả hai cái điều đó đã được gắn chặt với nhau bằng một sự chọn lựa duy nhất, đó là tinh thần khó nghèo của Đức Kitô. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ về tinh thần khó nghèo của đêm Giáng sinh lịch sử đầu tiên cách đây hơn 2000 năm đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều như thế này thưa anh chị em. Thôi cái điều này chúng ta chỉ nói nhỏ thôi. Đã đến lúc mọi người chúng ta, đặc biệt những người Công giáo, cần phải suy nghĩ lại cái cung cách chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh cho đúng với tinh thần nghèo khó nguyên thủy của máng cỏ và thập giá thưa anh chị em. Đã đến lúc chúng ta cần phải dẹp bỏ đi những cái gì ta gọi là tiệc tùng quá tốn kém, những cái cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, rồi những cái canh bài lá bạc sát phạt nhau tại các sòng bạc, hoặc là những cuộc liên hoan khiêu vũ được mệnh danh mừng Chúa Giáng sinh. Vâng, tất cả những cái chương trình này được quảng cáo rầm rộ trên báo chí, trên truyền thanh, truyền hình để đi vào, vâng, dẹp bỏ đi để dần dần, để đi vào chiều sâu của tình người cần phải có với nhau như lời Chúa dạy. Đúng như thế thưa anh chị em, thật là tội nghiệp cho Chúa Giêsu hài đồng khi mà Ngài bị người đời lợi dụng danh nghĩa mừng Chúa Giáng sinh để làm những cái chuyện phàm tục không chút gì liên quan đến cái sự kiện Thiên Chúa Giáng sinh cả. Cho nên đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ về cái bối cảnh khó nghèo chất phát của hang đá máng cỏ, và đừng để cho cái tinh thần khó nghèo của hang đá Bethlehem bị lợi dụng cho cái mục đích thương mại và cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Giáng sinh bị tục hóa như ngày hôm nay thưa anh chị em. Và đã đến lúc chúng ta cần phải tâm niệm lại cái lời của ông Adam Smith, một kinh tế gia nổi tiếng người Tô Cách Lan. Ông ta nói một câu có lẽ đúng với trường hợp của cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, khi ông ta viết như thế này: một quốc gia giàu có là một nước trong đó có rất nhiều người nghèo, người nghèo về tinh thần, nghèo về tình thương. Vâng, đúng như thế thưa quý ông bà anh chị em. Rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta hiện nay đang là nạn nhân của những người đặt tiền bạc ở trên tình người. Và qua đó thì chúng ta thấy bao nhiêu thảm cảnh gia đình đã xảy ra. Cha mẹ già thì bị hất hủi, vợ chồng ly thân ly dị, con cái đi vào băng đảng nghiện ngập. Và thực tế hàng ngày cho chúng ta thấy những cái kinh nghiệm cay đắng về mặt trái của những ai thi đua chạy theo tiền bạc của cải mà quên mất đi tình người. Và vì thế ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn vào máng cỏ đơn sơ nghèo khó để nhận thức ra cái bài học khó nghèo mà Thượng Đế đã gửi cho loài người trong những ngày này. Và mỗi người chúng ta hãy thinh lặng trong giây phút để tự hỏi lòng mình rằng chúng ta đã làm gì để đem tình thương cho mọi người chung quanh, và chúng ta những ngày này đã có một chút gì chia sẻ cho những người nghèo khó mà chúng ta thường gặp hàng ngày hay không? Và thưa anh chị em, nếu chúng ta làm được một chút gì, chia sẻ một chút gì, thì đại lễ Giáng sinh mới không trở thành xa hoa, phù phiếm và nhất là vô duyên đối với mỗi người chúng ta hôm nay, thưa anh chị em. Vâng, đó là những câu hỏi để mỗi người chúng ta tự suy nghĩ, và đứng trước Hải Đức Nhi Giê-xu, chúng ta hãy trả lời cho Ngài về cuộc sống của chúng ta.